Chương 20, chiến thần đến trong ba đạo huyễn ảnh này. Hai người hạ xuống đầu tiên là Lưu lão giả cùng thanh niên con lai, kế tiếp là Trang Hán da trắng và theo sau thứ tư là Phan Á, đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, hống ta bảo hộ thiếu gia. Các ngươi lao ra trước đi. Lưu lão giả vừa tiếp đất thì hai chân liên như hai thanh chiến phủ hung hăng bổ vào thể hai đầu sư ngao khuyển quái thú bên cạnh. Lập tức hai đầu quái thú kia liền bị đá văng ngược ra, ngoài đụng phải 7-8 đầu sư ngao khuyển cùng hổ ngao khuyển bên cạnh, lại cho chung quanh trở thành một mảnh hỗn loạn. Chàng hán da trắng tay cầm một thanh song thủ cự kiếm, chả biết cái này là loại kiếm gì nhỉ, ai hiểu hướng dẫn giúp mình. Hans điên cuồng tiến lên phía trước, Phan Á cũng phụ trợ bên cạnh Trang Hán da trắng. Sức của hai người hợp lại cực kỳ kinh khủng, tổ hợp của hai người này không khác gì một chiếc xe ủi quét sạch tất cả đám quái thú phía trước. Hổng hổng, một âm thanh trầm đục tựa như tiếng sấm đột nhiên vang lên. Ở cách đó không xa, một đầu quái thú khổng lồ thân thể so với một chiếc xe tải còn lớn hơn. Toàn thân nó bao phủ một lớp lông màu bạc, thậm chí xung quanh thân thể còn tỏa ra một đạo ánh sáng mơ hồ. Hiển nhiên bên dưới lớp lông đó còn có một lớp lân giáp màu bạc. Tại cái đầu to lớn của nó, ngay vị trí cái trán có một cục u nhỏ nhỏ lồi ra, dường như có gì đó đang muốn phá vỡ lớp da để chui ra. Đó chính là một trong hai cao cấp thú tướng trong đàn, cao cấp thú tướng sư ngao khuyển. Chỉ một cái phi thân. Đầu sư ngao khuyển thủ lính tựa như một đạo lưu quang màu bạc trực tiếp nhảy tới trận địa của tiểu đội Lôi Đình. Phán Á, người bảo vệ tốt thiếu gia, nhanh chóng rời đi. Lưu lão giả hô pha một tiếng rồi cầm thành chiến đao trong tay. Quát, quát, Tạp Long, biết rồi. Tráng hán da trắng cũng gầm lên một tiếng. Lưu lão giả, Tráng hán da trắng, cả hai người cơ hồ đều đồng thời quay sang đón đầu thủ lĩnh sư ngao khuyển. Hết cách, nếu bọn họ không đối mặt với nó thì hay. Hết cách, nếu bọn họ không đối mặt với nó thì. Vị thanh niên con lai kia sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Hống thủ lĩnh sư ngao khuyển phẫn nộ trống lên. Thân hình thoáng mờ ảo liền quay sang vồ tới hai nhân loại trước mắt. Ken choạng, ầm, ầm. Trận chiến giữa hai võ giả cao cấp chiến tướng cùng một đầu quái thú cao cấp thú tướng làm xung quanh trở thành một đống hỗn loạn. Một đầu sư ngao khuyển quái thú đứng gần đó bị đánh trúng bay ra xa. Thậm chí những vách tường xung quanh cùng nền xi mạc dưới đất cũng bị đánh đến vỡ vụn. Có đại lượng quái thú xung quanh phụ trợ, nên đầu thủ lĩnh sư ngao khuyển cũng có thể đấu ngang tay với hai võ giả nhân loại. Bùng, bùng, bông, xạ thủ đông tử, thiết đầu cùng trung niên độc nhãn cũng đang liên tiếp nhảy xuống, vừa mới hạ xuống nhìn khắp xung quanh không khỏi làm cho ba người một trận kinh sợ. Nếu nói lúc trước bốn người, Lưu lão giả, Tạp Long, Phan Á cùng thanh niên con lai giữa vòng vây cú dễ dàng đột phá như thế nào, thì bây giờ ba người trung niên độc nhãn lại chật vật bấy nhiêu. Nhanh, chúng ta đi. Trung niên nhân độc nhãn quát, khoái, tạch tạch tạch, đông tử bốt cò, xả đạn vào đám quái thú xung quanh. Một lúc sau, hống sau một tiếng trống làm tất cả phải run sợ, thì từ trên cửa sổ lầu 6 một thân ảnh của một bà trực tiếp nhảy xuống. Nhất thời đầu thủ lĩnh sư ngao khuyển đang chém giết cùng Lưu lão giả và Tráng hán da trắng liền hưng phấn trú lên, cùng hộ ứng với đạo thân ảnh mới từ cửa sổ lầu 6 phóng xuống, lại thêm một đầu thủ lĩnh sư ngao khuyển nữa. Đông Giang cũng là cao cấp thú tướng, Lưu lão giả cùng Tạp Long sắc mặt đều đại biến. Bọn họ liếc liếc mắt về phía Phan Á cùng thanh niên con lai. Nếu do trước đó hai người bọn họ đã hấp dẫn không ít quái thú tới đây, nên Phan Á cùng vị thanh niên con lai kia cũng đã chạy được khá xa rồi. Nhanh chạy thôi. Chạy hán da trắng cùng Lưu lão giả căn bản không dám chần chừ. Cho dù không cả đàn quái thú xung quanh, thì khi đối mặt với cao cấp thú tướng bọn họ cũng không dám dùng cứng đối cứng. Huống chi hiện tại còn có đại lượng thú đàn. Hống hống, hai đầu cao cấp thú tướng thủ lĩnh sư ngao khuyển động thanh trống lên, rồi nhanh chóng phóng tới. Chúng nó làm sao có thể để mặc hai tên nhân loại ghê tởm kia chạy thoát được. Trong lầu 2 bị tàn phá của tòa nhà 6 tầng, La Phong đang đứng ở cửa sổ của nhà vệ sinh lạnh, lụng quan sát tình hình bên ngoài. Khi thấy Tráng hán da trắng cùng Lưu lão giả quay đầu bỏ chạy, mà đám người trung niên nhân đột nhau, thì vẫn còn chật vật đột phá vòng vây ở phía sau. La Phong liền mỉm cười. Chính là lúc này, hai thanh phi đao màu đen trong nháy mắt từ cửa sổ hướng phía dưới bắn xuống, luồn lách giữa trùng trùng sư ngao khuyển quái thú, rồi mạnh mẽ bắn tới hai người trung niên nhân, độc nhãn cùng thiết đầu. Cố tình đấu vô tâm, nếu như quang minh chiến đại đánh nhau, thì gã trung niên nhân độc nhãn đã đạt tới trung cấp chiến tướng, vẫn có thể phản kháng được vài lần. Nhưng dưới tình huống đánh lén như vậy thì, phốc, 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 sau hai âm thanh rất nhỏ vang lên, thì đầu của trung niên nhân độc nhãn cùng tráng hán đầu trọc liền bị xuyên thủng, chẳng khác gì trái dưa hấu bị chọc thủng liền nứt toát ra, mà hai thanh phi đao cũng trong nháy mắt liền đổi hướng, rồi đâm xuyên qua đầu của xạ thủ Đông Tử đang điên cuồng dùng súng máy xả đạn vào đám quái thú. Ba người trung niên nhân độc nhãn tại thời điểm trước khi chết trong lòng chàng đầy cảm giác hoảng sợ, nghi hoặc, không cam lòng, bọn họ thậm chí còn không biết được tại sao mình lại chết. Ầm ầm, ba cổ thi thể trong nháy mắt bị đại lượng quái thú ở xung quanh nhào đến xé xác. Các đầu sư Ngao Khuyển, Hổ Ngao Khuyển đều hưng phấn thưởng thức tư vị huyết nhục của võ giả nhân loại. Đứng tại cửa sổ của phòng vệ sinh, La Phong bình tĩnh quan sát chàng cảnh hai người Lưu lão giả cùng Tạp Long bị hai đầu thủ lĩnh sư Ngao Khuyển đuổi giết. Hiện tại tiểu đội Hổ Nha gồm 6 người thì đã chết hết 5. Tốt lắm, tất cả đều giống như kế hoạch đã định. Mặc dù là do ta hạ thủ, nhưng bọn hắn vẫn không biết. La Phong đối với các tình huống xảy ra đều rất hài lòng. Thậm chí đáy lòng của hắn vốn không hề muốn đắc tội với gã thanh niên còn lại kia, chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể nhận ra được. Bối cảnh của vị thiếu gia kia rất lớn, cho nên khi người của tiểu đội Hổ Nha ở cùng một chỗ với vị thiếu gia, La Phong cũng không dám ra tay. Mà lúc nãy do bị thú đàn quái thú tập kích, làm 7 người của tiểu đội bị phân ra thành 3 bộ phận. Hai người Phán Á cùng vị thiếu gia kia chạy phía trước, hai người Lưu lão giả thì bị thủ lĩnh sư Ngao Khuyển đuổi giết, còn lại 3 người là đám người trung niên nhân độc nhãn. Cũng bởi vì đám người thanh niên còn lại cùng đám Lưu lão giả đã chạy đi xa căn bản, không thể thấy được tình hình ở nơi này. Cho nên lúc này La Phong mới xuất thủ. Bất quá lần này, vị thanh niên con lai kia sợ rằng sẽ gặp phiền toái lớn, La Phong trong lòng thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên trong tầm mắt của La Phong lại mơ hồ xuất hiện một thân ảnh nhân loại, tay cầm binh khí dạng bổng, thân thể chợt lóe đã từ khoảng cách mấy trăm thước trực tiếp nhảy vào giữa đàn quái thú. Ầm ầm, sau một loạt tiếng động kinh khủng vang lên, thì hơn 10 đầu sư Ngao Khuyển cùng Hổ Ngao Khuyển ở xung quanh vị thiếu gia kia liền bị đánh thành thịt vụn. Bởi vì tốc độ ra đòn còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, nên sau khi đã giải hơn 10 đầu quái thú rồi thì âm bạo mới vang lên. Ảo ảnh kia vừa động liền trực tiếp vọt tới chỗ hai đầu quái thú thủ lĩnh sư Ngao Khuyển. Hai đầu thủ lĩnh hoảng hồn rú lên, nhanh chóng lùi lạnh kính lập tức chạy trốn. Ầm, thanh vũ khí hình bổng giống như thiểm điện hung hăng nện lên thân của một đầu thủ lĩnh sư Ngao Khuyển. Thân thể màu bạc của đầu thủ lĩnh kia trực tiếp bị đánh bay lên gần 20 thước cao, lân giáp toàn thân đều đứt ra, máu tươi tung tóe khắp trên không trung. Ầm, đạo ảo ảnh kia lại quay qua đuổi theo đầu thủ lĩnh sư Ngao Khuyển còn lại, tương tự một bổn đập trúng người nó. Đầu thủ lĩnh sư Ngao Khuyển đó chẳng khác gì một chai bowling bị ném đi, va chạm vào những đầu sư Ngao Khuyển, Hổ Ngao Khuyển ở phía sau, những đầu quái thú ở gần đó đều bị lực va đập làm chết tươi tại chỗ, mà còn không ít những sư Ngao Khuyển khác ngã nhào do va chạm. Đầu cao cấp thú tướng sư Ngao Khuyển trên mặt đất khẽ trở mình vài cái, rồi cuối cùng cũng nằm yên bất động. Máu tươi của đầu quái thú đó không ngừng chảy ra từ miệng, mũi, cùng lỗ tai. Ầm, mà lúc này, đầu thú lĩnh bị đánh bay lên cao, lúc nãy mới ầm ầm rơi xuống, không còn nhúc nhích. Trong nháy mắt, hai cao cấp thú tướng mất mạng, Ngao Ô trong đàn sư Ngao Khuyển còn có vài đầu sơ cấp thú tướng, lúc này lại cực kỳ sợ hãi. Cả đàn đều rú lên, rồi chạy trốn tứ tán. Lúc này đạo ảo ảnh mới hiện rõ ra, La Phong lúc này mới có thể nhìn rõ hình dạng của người này, đó là một cực hán thân hình to lớn. Nét mặt như bức tượng, toàn thân mặc một bộ trang phục tác chí màu xám, trên tay cầm một thanh nha nha bổng, cử đại trên lan nha bổng, còn có những tiêm thứ làm cho người ta không rét mà run, đúng là biến thái. La Phong nhìn đến thi thể vô hồn của hai đầu thủ lĩnh sư, Ngao Khuyển sợ đến mức không dám thở mạnh. Đây nhất định là võ giả cấp chiến thần, chắc chắn là vậy, ta cũng cần phải cẩn thận một chút, nếu như bị hắn phát hiện, rồi lại bị bắt thì sẽ rất phiền toái đây. Ngay cả hai thanh phi đao bắn ra lúc đầu, La Phong cũng để nó nằm yên trên mặt đất, căn bản không dám thu lại. Lý Thúc, giả thanh niên còn lại chạy tới cảm kích nói. Lý tiên sinh, Lưu lão giả cùng Tạp Long đều cung kính khom người. Giả cự hán nhìn thanh niên còn lại cười nói. Lý Uy à, cha ngươi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi, liền lập tức điều tra vị trí của ngươi gần nhất có hai gã cấp chiến thần là ta cùng Vương Ca, mà ta lại ở gần nhất nên hắn thông tri cho ta đầu tiên. Cũng may là ta cách nơi này không xa, cho nên mới có thể tới kịp. Vương Thúc cũng đến sau, thanh niên còn lại ánh mắt tỏa sáng. Lúc này, một đạo tàn ảnh mơ hồ phản phất như một ngọn gió phù tới. Sau khi ngừng lại mới có thể nhìn rõ. Người này thân mặc một bộ trang phục tác chiến màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, nhìn thoáng qua khoảng 20-30 tuổi. Vương Thúc, giả thanh niên còn lại kinh hô. nhìn bộ dạng chật vật của ngươi, vị nam tử lãnh đạm cười nói. Tạp Long cùng Lưu lão giả ở bên cạnh đều không dám lên tiếng, mà đội trưởng tiểu đội Hổ Nha Phan Á không ngừng nhìn xung quanh, đặc biệt khi nhìn thấy một vài mảnh trang phục tác chiến, súng máy cùng một ít hài cốt ở gần đó, hai mắt của hắn liền đỏ huy chang 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 chào, dạo, hôn, giặc lưu đẹp cha, đẹp, đẹp, đẹp.